Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 11. Chánh văn hữu đệ, nghĩa là thuận thảo với anh em. Hiếu và đệ vốn là một, nay lại nói chuyên biệt. Hồng muốn cho mọi người sẽ tùy theo từng sự mà trọn hết bổn phận vậy. Anh hòa thuận, yêu thương, đáng kính. Em thì kính thuận, nể sợ anh, hòa hợp. Anh em là những người có cùng khí chất với thân ta. Chỉ có mấy người này là những người thân thiết khó có nhất trong một đời người. Nhìn từ phía cha mẹ, anh em vốn là một thể. Nếu anh em có chút đối chọi, lòng cha mẹ liền đau xót, bất an. Vì thế, thấy anh em ta thương yêu nhau, cha mẹ ta sẽ rất thoải mái, yên vui. Hơn nữa, anh em được gọi là tay chân, ắt phải che chở, nâng đỡ lẫn nhau. Ngứa và đau liên quan, há có chuyện tay chân tự tranh đoạt lẫn nhau ư? Hãy nên nghĩ anh em đều do cha mẹ sanh ra, vốn cùng một thể, tình cốt nhục khó thể chia liệt. Hễ vì ý khí xáo động mà giận dữ, tranh giành, hãy tự giấy lòng bất nhẫn. Đối những thứ tài lợi nhỏ nhặt, hãy tự xem nhẹ. Thiền sư Pháp Chiêu có bài kệ rằng: đồng khí liên chi các tự vinh, ta ta ngôn ngữ mạc thương tình, nhất hồi tương kiến nhất hồi lão, năng đắc kỹ thời vi đệ huynh, huynh đệ đồng cư nhẫn tiện an, mạc nhân hào mạc khởi tranh đoan, nhãn tiền sanh tử hữu huynh đệ, lưu giữ nhi tôn tác dạng khang. Tạm dịch: đồng khí liền cành thảy tốt sinh, đừng vì lời nói tổn thương tình. Mỗi lần gặp gỡ già hơn trước, mấy thuở được làm nghĩa đệ huynh. Anh em chung ở nhường liền ổn, đừng vì chuyện vật giấy đua tranh. Con cái chúng ta là huynh đệ, nêu gương cho cháu lẫn con nhìn. Sách Viên Thị Thế Phạm có đoạn: cha anh yêu thương con em, chẳng cần đòi hỏi con em ắt phải hiếu thuận. Con em yêu thương cha anh, chẳng cần đòi hỏi cha anh ắt phải nhân từ. Ai nấy chú trọng trọn hết trách nhiệm của chính mình, căn bệnh mong ngóng trách móc sẽ tự trừ. Nghiêm cấm tỳ thiếp chẳng được ngồi lê đôi mắt đối với những lời lẽ trong chốn riêng tư của vợ hay nàng hầu. Dẫu hợp ý cũng chớ nghe theo, ắt đầu mối ly gián sẽ tự chấm dứt. Tánh tình của con người hoặc mềm mỏng, hoặc cứng cỏi, hoặc hành xử cẩn thận, hoặc hào phóng buông tuồng, hoặc là an tĩnh, hoặc là bợp chợp, lúc gặp chuyện đúng sai khác nhau, chỉ nên đối với mỗi trường hợp mà hành xử thích hợp. Đừng vì thấy ta là đúng mà đòi hỏi mọi chuyện ắt phải hợp ý mình, như vậy thì há còn có tranh chấp. Dẫu cho gặp cảnh bất bình, chẳng nỡ bàng quan, chỉ nên bình tâm hòa khí, mềm mỏng khéo léo khuyên lơn. Chú thích: Viên Thị Thế Phạm là một bộ sách do Viên Thái soạn vào đời Tống. Sách gồm những lời khuyên về luân lý gia đình, như cách cư xử chánh đáng trong các mối quan hệ như cha con, anh em, vợ chồng, chị em dâu, con cháu, vân vân. Như thế thì há có chuyện chẳng hòa thuận ư? Người thời nay đánh mất niềm vui cốt nhục, nguyên do là vì những điều hết sức nhỏ nhặt mà dẫn đến tình trạng chẳng thể giải quyết được. Chỉ vì sau khi đã bất hòa, ai nấy đều tự ái cao ngất ngưỡng, chẳng thể buông xuống được. Nếu trong ấy có một người hiền hòa sáng suốt, cam lòng chịu thua thiệt, có thể tự xuống nước trước để lo liệu bàn soạn với những người khác, ắt đôi bên sẽ chịu thương thảo với nhau, dần dần hòa hảo như lúc bình thường vậy. Đời Minh, ông Vương Dương Minh nói: vua Thuấn có thể cảm hóa em trai là Tượng, điều then chốt chỉ là vua Thuấn chẳng thấy Tượng là sai. Ngu ý cho rằng trong vòng cốt nhục chỉ nên nói theo tình, chứ nên nói theo lý. Hễ chấp lý sẽ tổn thương tình, hễ tổn thương tình thì chẳng phải là đúng lý vậy. Như có kẻ hỏi Trình Tử: tôi phụng sự anh tôi trọn hết lý mà anh tôi chẳng vui lòng, biết làm sao đây? Ông Trình đáp: chỉ nên giấy lòng hiếu kính, trọn hết lòng chí thành, chẳng cần biểu lộ ồn ào tâm ý của chính mình là được rồi. Hỏi: chăm sóc em trai bằng cách nào? Đáp: trọn hết lòng hòa thuận, yêu thương mà thôi. Trong bài Hiếu Đễ Ca của tiên sinh Thiệu Nghiêu Phu, Thiệu Ung, đời Tống có đoạn: con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh, trong vòng cốt nhục đừng dấy lên sóng gió, ân cha mẹ mênh mông hãy nên báo đền. Phải biết tình thủ túc sâu đậm nhất phải nên hòa thuận. Dòng họ Trương Công Nghệ chín đời ở chung với nhau xưa nay hiếm, anh em Điền Chân ở chung con cháu đông đảo, những người như thế xa gần đều ca ngợi. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Chú thích: Thiệu Ung 1011-1071, tự là Nghiêu Phu, hiệu là Khang Tiết, sống vào đời Bắc Tống. Ông nghiên cứu kinh dịch tinh thâm, sáng lập thuật bói Mai Hoa Dịch Số lừng danh. Bộ sách Mai Hoa Dịch Số của ông được xếp vào tứ đại kỳ thư kinh dịch Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết, Ma Y Tướng Thuật và Địa Lý Toàn Thư. Ông còn được coi là một trong những nhà sáng lập lý học, tuy không nổi tiếng như Châu Đôn Di, Trình Hạo, v.v. Một tác phẩm lừng lẫy khác của ông là Bộ Hoàng Cực Kinh Thế, được coi là nền tảng cho sự tổng hợp hoàn thiện giữa tư tưởng của kinh dịch và đạo gia. Trương Công Nghệ sống vào thời Đại Tùy Đường tại Thọ Dương thuộc Châu Hầu Vận. Dòng họ ông ta chín đời ở chung với nhau không tách rời. Ông viết chữ Nhẫn rất to, rất nhiều, dán khắp nơi trong nhà để tự nhắc nhở chính mình lẫn người khác. Một câu nói của ông đã trở thành thành ngữ là bách nhẫn thành kim, trăm điều nhẫn sẽ thành vàng. Điền Chân là người đời Hán. Ông có hai em trai là Điền Khánh và Điền Quảng. Ba người muốn chia riêng nhà để ở. Trước nhà có một cây tử kinh to rất xum xê. Họ muốn hạ cây xuống, cưa đều ra để chia nhau. Bỗng cây ấy chết khô, họ bèn bỏ ý định tách ra sống riêng. Ông Thiệu Ung mở đầu và kết thúc mỗi đoạn bằng câu tử dưỡng thân hệ, đệ kính ca, nghĩa là con cái phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh, nói năng nhỏ nhẹ khiêm hòa, năng huynh năng đệ danh càng trọng. Chú thích: năng huynh năng đệ là một thành ngữ nhằm ca ngợi anh lẫn em đều có tài hiền đức, khó thể phân định ai hơn ai kém. Thuở trước Trần Nguyên Phương tức Trần Kỷ và Trần Quý Phương tức Trần Kham đời Đông Hán đều có học vấn lỗi lạc, phẩm đức xuất sắc, nên người đời bèn nói họ là năng huynh năng đệ. Con hiền cháu thảo cốt cho nhiều, đội gạo vẫn có thể phụng dưỡng tuy đơn bạc. Kẻ đọc sách có ai chẳng mong đỗ đạt cao, hồng dùng bóng lộc phụng dưỡng cha mẹ. Trọng Do, Trần Kỷ đều như thế. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Chú thích: Trọng Do chính là Tử Lộ. Khi còn Hàn Vi, nhà ông rất nghèo, ông phải đi đội gạo thuê rất xa để có tiền phụng dưỡng cha mẹ. Không có tiền mua thức ăn, ông phải hái các loại rau lê, rau hoắc để nấu canh cho cha mẹ ăn tạm. Trong tác phẩm Nhị Thập Tứ Hiếu, cụ Lý Văn Phức đã ca ngợi: thầy Tử Lộ cũng người nước Lỗ, thờ hai thân từng bữa canh lê, thường khi đội gạo đi về, xa xôi trăm dặm nặng nề hai vai, đỉnh hoa biểu từ khơi bóng hạt, gót nam du nhẹ bước tan bồng, xe trăm cổ thóc muôn chung, ngồi chồng đệm ghép ăn chồng và cao, thân phú quý ngắm vào thêm tuổi, đức cù lao chạnh tới càng đau, nào khi đội gạo canh rau, muốn còn như cũ dễ hầu được ru. Trần Kỷ tự là Nguyên Phương và em là Trần Kham tự là Quý Phương, là con trai của Trần Thực. Hai anh em đều được xưng là bậc hiền đức hiếu thảo cao tột thuở đương thời. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh, răn dạy chị em dâu giữ hạnh hiền thục, đảm đang phụng sự bố mẹ chồng. Hãy khéo tuân theo cách dạy con bằng ba lượt dời nhà của mẹ ông Mạnh Tử. Hãy đọc bài ca trăm chữ nhẫn của ông Trương Công Nghệ. Hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, cư xử tốt đẹp với thân tộc thông gia, lại còn giúp đỡ kẻ khốn khó lỡ vận, noi theo trí nhân đạo nghĩa của thánh hiền, giữ đạo trung hòa, trung dung hòa khí, giống như Tăng Tử và Dương Bác thuở đương thời. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Đừng bảo chuyện đời thường hội đủ thiên thời, địa lợi với nhân hòa. Đáng than đời người được mấy chốc, phồn hoa ngập mắt, quý báu chi. Một nhà an lạc giá trị nhiều, lạ thay chuyện nhường quả ôm quốc. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Chú thích: Khổng Dung khi còn bé, mỗi khi cùng các anh ăn lê, bèn chọn quả bé hơn. Người lớn hỏi nguyên do, Khổng Dung đáp: Con còn bé, lẽ đương nhiên là ăn quả nhỏ. Ôm quốc là nói tới Lục Tích đời Hán. Lúc 6 tuổi, Lục Tích theo cha đến Cửu Giang yết kiến tướng quân Viên Thuật. Viên Thuật mời họ ăn quýt, quýt hết sức ngọt. Lục Tích bèn lén giấu trong tay áo 3 quả. Khi ra về, do khom mình vái chào, quýt lăn ra đất. Viên Thuật cười to, cha Lục Tích hết sức hổ thẹn và tức giận, quở mắng. Lục Tích thưa: Quýt ngọt quá nên con không nỡ ăn, để dành đem về biếu mẹ. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa, chỗ vui sướng trong gia đình là niềm vui nơi con cháu. Khi anh em hòa thuận thì chị em bạn dâu cũng hòa thuận, thanh danh hiếu đệ được lưu truyền mãi chẳng mất. Giàu có vàng bạc đầy rương sánh được sao, phải biết tiếng thơm lưu truyền xưa nay. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Chú thích: Ông Hoàng Bách Lâm giảng câu này phải hiểu là thấy con cháu anh em hòa thuận, lòng cha mẹ rất vui sướng. Đây là niềm vui to lớn nhất đối với cha mẹ. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Sáng thăm tối viếng chớ chần chừ, một nhà hiếu thảo hòa thuận rất khó có. Thời gian trăm năm dễ trôi qua nhất, chính mình phải nên sốt sắng giữ niềm vui hòa thuận, cơ sở để giữ vẹn luân thường và tôn ti là sự khiêm hòa. Mặc áo sặc sỡ múa may, kèn sáo hòa điệu. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Chú thích: Nguyên văn: Ban y vũ bãi huân trì tấu, bao gồm hai điển tích về hiếu và đễ. Ban y vũ là nói lão lai đã 70 tuổi vẫn mặc áo vằn vặc sặc sỡ, nhảy múa loi choi như con nít, giả vờ trượt chân ngã, khóc lè nhè khiến cha mẹ cười to. Huân là nhạc khí bằng đất nung, có hình trứng, đầu nhọn, có lỗ để thổi. Đầu tù có nhiều lỗ nhỏ để người thổi dùng ngón tay bịch hay mở để tạo ra các nốt nhạc khác nhau. Nói chung loại kèn đất này hơi giống loại kèn ocarina của phương Tây, nhưng ocarina thì dẹp, trong khi huân có hình bầu. Trì là loại sáo thổi ngang có 7 lỗ, thường làm bằng trúc. Chỗ khác biệt với sáo trúc thông thường là trì thường được bịt kín một đầu. Loại nhạc khí này chỉ còn dùng trong lễ tế Khổng Tử. Thời cổ, hễ thổi trì thì sẽ dùng huân thổi hòa theo. Do vậy, anh em hòa thuận thường được ví như xếp đôi huân và trì để cùng diễn tấu, bãi huân trì tấu. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Chồng đừng nên nghe lời vợ xúi dục, đừng bực bội vì trước mắt tiền bạc ít ỏi. Con cháu dưới gối chẳng ngại nhiều, chỉ cần gia đình hòa thuận, nghèo cũng được. Nếu dạy con cháu thành kẻ bất nghĩa, giàu có để làm gì? Vương Hàn hiếu thảo, hòa thuận lưu danh trong sử sanh. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh. Chú thích: Vương Hàn, vương ở đây là Vương Tường nổi danh hiếu thảo. Mẹ ngã bệnh thèm ăn cá, trời mùa đông không tìm ra cá. Ông cởi trần nằm trên băng cầu xin trời đất, quả nhiên băng nứt vỡ, một đôi cá chép nhảy ra để ông bắt về nấu cho mẹ ăn. Hàng là Hàng Lăng, cha làm thái thú tỉnh Thiểm Tây. Ông mồ côi cha năm 4 tuổi, hết sức hiếu thảo với mẹ, thương yêu em trai. Khi trưởng thành, ông nhường toàn bộ gia sản do cha để lại cho các em, kể cả những anh em họ. Con phụng dưỡng cha mẹ, em kính trọng anh, đừng gây tổn thương hòa khí vì nhiều nỗi giận tức tranh giành. Càng sanh ganh ghét càng khốn khó, ngấm ngầm tích góp làm của riêng sẽ ngấm ngầm tiêu tán. Kẻ bất hiếu tự nhiên sanh ra đứa con ngỗ nghịch, kẻ vô hạnh chắc chắn sanh ra con cái yêu ma. Chỉ nghe kẻ hiếu thuận hòa mục danh truyền muôn đời. Con phụng dưỡng cha mẹ em kính trọng anh, con phụng dưỡng cha mẹ em kính trọng anh. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà tổn thương hòa khí, đừng phiền vàng trong rương ít ỏi, phải ngấm ngầm tích lũy âm chất cho nhiều. Riêng tư tà vậy há tốt đẹp như công bằng chánh trực, cứng cỏi chẳng làm gì được kẻ tốt lành mềm mỏng. Sách vở xưa nay thường khen ngợi, con phụng dưỡng cha mẹ em kính trọng anh, con phụng dưỡng cha mẹ em kính trọng anh. Than ôi gia đình tan rã vì nghe theo những lời phân tích suối xỉn. Tài vật trong túi hiềm còn ít, ruộng đất ông bà ngươi vẫn muốn nhiều. Vợ chồng trước mắt tuy vui thú, sợ rằng mai sau con cháu phá tan tành. Làm thế nào để giữ lòng hiếu thảo, hòa thuận với xóm làng? Con phụng dưỡng cha mẹ em kính trọng anh. Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng câu này có ý nói, kẻ vốn đã sẵn có của cải vẫn thấy là ít, đối với gia sản do ông bà cha mẹ để lại vẫn lăm lăm muốn chiếm hữu nhiều hơn. Giành giật được của cải, chiếm tiện nghi của kẻ khác thì vợ chồng rất khoái trá, nghĩ mình giàu có khôn ngoan, nào ngờ về sau con cháu phá tán cho bằng hết. Đời Hán, ba anh em Điền Chân bàn tính phân chia tài sản ra ở riêng. Mọi thứ tài vật đều được chia đều. Trước nhà có một cây tử kinh, họ muốn chia làm ba, dự tính ngày hôm sau sẽ đốn. Cây liền khô héo, Điền Chân kinh hãi bảo các em: cây vốn cùng một cội, nghe sắp bị chia sẻ nên khô héo, vậy là người chẳng bằng cây. Do vậy buồn bã khôn ngăn, chẳng còn tính xẻ cây nữa. Cây nghe tiếng bèn sống lại, anh em họ cảm kích trước chuyện này, gộp tài sản lại sống chung với nhau, được người đời xưng tụng là nhà hiếu thảo. Ôi, anh em là một trong các mối thiên luân, hợp với các mối quan hệ cha con và vợ chồng thành tam cương. Vì thế cổ nhân thường sánh ví anh em như tay chân. Ý nói chẳng chia lìa vậy, hễ ly ắt tán, hễ tán sẽ trơ trọi, do trơ trọi sẽ bị diệt mất. Chú thích: tử kinh là một loại cây có hoa đẹp, thường được trồng làm cảnh, thường được biết dưới tên Cercis genensis, hay đơn giản là Cercis redbud. Cây có thể mọc cao đến 15 mét, thân cây có đường kính to đến nửa thước, hoa có màu hồng hoặc trắng sữa, kết thành chùm, cánh hoa đơn rất đẹp. Khi nở hoa vào tháng 4, cả cây chỉ thấy sắc hoa hồng tươi như hoa đào, hầu như không thấy lá. Đời Tống, anh của Tư Mã Ôn Công, tức Tư Mã Quang, là Bá Khang, tuổi đã 80. Ông Tư Mã Quang phụng dưỡng anh như cha, chăm chút anh như trẻ thơ. Thường khi người anh vừa ăn được chốc lát, ắt hỏi: có bị đói hay không? Lạnh một chút, ắt sẽ xoa lưng bảo: áo có mỏng quá hay không? Châu Văn Sáng, tánh hòa thuận, yêu thương anh em, người anh thích uống rượu, sống nhờ vào ông Sáng. Người anh thường do say sưa mà đánh ông Sáng, hàng xóm bất bình chửi người anh. Ông Sáng tức giận nói: anh chưa đánh ta, sao lại ly gián cốt nhục của ta? Đời Tống, Trịnh Đức Khuê và Đức Chư bẩm tánh hiếu thảo với cha mẹ, thuận thảo với anh em, sắp bày cùng bàn, đêm ngủ đắp chung chăn. Đức Chư tánh hết sức chánh trực, làm mất lòng nhiều người. Kẻ thù hãm hại ông mắc tội chết, quan phủ hạ án lệnh bắt về Dương Châu. Đức Khuê đau xót vì em trai bị vu cáo, giả vờ nói: chúng nó muốn hại ta, chuyện đâu có liên quan đến em, để ta đến chỗ quan phủ. Lời cáo gian ắt được sáng tỏ, chứ em đến cửa quan há thoát khỏi chết ư? Đức Khuê bèn theo bọn sai nha lên đường. Đức Chương đuổi kịp, anh em ôm nhau dậm chân khóc lóc tranh nhau đi chết. Đức Khuê ngấm ngầm tìm kế ngăn trở em trai lên đường, nửa đêm trốn đi. Đức Chương lại đuổi tới Quảng Lăng, Đức Khuê đã chết trong ngục. Đức Chương đau xót ngất đi mấy lần, mang xương anh về an táng, dựng lều bên cạnh mộ anh suốt 2 năm. Mỗi khi ong đau đớn, gào khóc, chim chóc đều bay vần vũ, bỏ ăn. Con đức khuê thơ dại, đức chương nuôi nấng, chăm chút như con ruột của chính mình. Đời Hán tiết bao hiếu học, chuyên tâm giữ gìn đức hạnh, bị mẹ ghẻ ghét bỏ, đuổi đi, tiết bao hàng ngày, đêm gào khóc ở bên ngoài nhà, buổi sáng lại vào nhà quét dọn, mẹ ghẻ lại xua đuổi, bèn dựng lều ở nhờ trong làng. Sáng tối vấn an, hơn một năm sau, cha mẹ cảm động cho trở về. Cha mẹ mất, ông đau buồn thành bệnh, các em sinh ra sống riêng, tiết bao không thể ngăn được, đành để mặc cho các em thỏa lòng mong muốn. Đối với tôi tớ, ông bèn chọn những người già yếu, bảo những người này hầu ta lâu ngày, đã quen sai khiến rồi. Đối với đồ đạc, ông chọn những thứ cũ nát, bảo những món này ta quen sử dụng, cảm thấy thân và miệng thoải mái. Đối với ruộng đất, bèn chọn ruộng hoang vu, bảo ta đã cày cấy từ bé, có ý quyến luyến những thửa ruộng này. Các em chẳng thể tự lập đến nỗi phá tan gia sản, tiết bao lại cấp dưỡng. Hán An Đế nghe danh, vời vào triều giữ chức thị trung. Ông chẳng nhận, vua bèn thưởng 1000 thạch gạo. Chú thích: thị trung là một chức quan cố vấn thân cận của nhà vua. Đến đời Tấn, chức vụ này được gọi là môn hạ tỉnh, tức tương đương với tể tướng sau này. Đời Hán, Hứa Vũ mồ côi từ bé, có hai đứa em thơ dại. Hứa Vũ ngày cày cấy, đêm học hành. Khi cày cấy, tuy hai anh em chưa đủ sức sử dụng cày bừa, thường bảo hai em theo bên cạnh quan sát. Khi đọc sách, hai em ngồi hai bên, đích thân dạy hai em đọc từng câu, từng đoạn, giảng giải cặn kẽ, dùng lễ nghĩa dạy hai em, dạy dỗ đến khi em khôn lớn. Hễ em hơi chẳng vâng lời dạy, ông bèn tự quỳ trước bàn thờ trong nhà thư trình: bản thân con thiếu đức, chẳng thể dạy dỗ, cha mẹ có linh, xin hãy soi sáng cho hai em. Một mực làm như thế cho đến khi hai em xin tha lỗi mới đứng dậy. Trọn chẳng dùng lời hằn học hoặc vẻ mặt giận tức dằn hắt hai em. Hứa Vũ tuổi đã lớn, chẳng cưới vợ, nếu có ai khuyên nhủ bèn đáp: sợ cưới lầm người, dễ sanh ra hiềm khích. Do vậy xóm giềng gọi ông là Hiếu Đệ Hứa Vũ. Quan đầu quận tâu lên, ông được vua phong làm chức nghị lang, danh vọng rạng rỡ. Ông tháo giải đeo ấn từ chức trở về, lo liệu chuyện hôn nhân cho hai em trước, sau đấy chính mình mới cưới vợ. Anh em ở chung mà hòa thuận, về sau hai em cũng rất có tiếng tăm. Đời Tùy, Ngưu Hoằng làm lại bộ thượng thư, em trai tên là Bật thường say sưa bắn giết những con bò kéo xe của ông Hoằng. Ông Hoằng về đến nhà, vợ ra đó mách chú nó bắn giết bò. Ông Hoằng chẳng trách móc gì, thông thả đáp: đem làm thịt khô. Ông đã ngồi yên định rồi, vợ lại nói: chú nó giết bò là chuyện bất thường to lớn. Ông bảo: biết rồi, có gì lạ đâu. Vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Ông đọc sách chẳng lười nhác, về sau trở thành bậc tể tướng danh tiếng. Trong cõi đời, những kẻ lâm vào cảnh tình nghĩa anh em sức mẻ chỉ là do nghe lời vợ xúi dục, thấy chuyện này mà chẳng tỉnh ngộ, có khác gì cầm thú. Đời Bắc Tề, có người tên Phổ Minh, anh em tranh chấp tài sản, quanh năm kiện tụng, ai nấy tìm người làm chứng. Thưa lên thái thú huyện Thanh Hà là Tô Quỳnh. Ông Tô gọi họ đến khuyên dạy: trong thiên hạ khó được làm anh em, đất đai vườn tược là cái dễ được nhất. Giả sử có được vườn tược ruộng nương mà mất đi anh em, cái tâm như thế nào vậy? Do đó họ ứa nước mắt. Những kẻ làm chứng không ai chẳng cảm động, khóc ròng, dập đầu vâng theo lời dạy, nhường nhịn lẫn nhau. Chú thích: Bắc Tề 550-577 là một triều đại khá ngắn ngủi trong thời Nam Bắc Triều, sau khi nhà Tấn của Tư Mã Ý suy vong, dẫn đến tình trạng quân phiệt cát cứ, chia sẻ Trung Hoa thành nhiều nước, sử thường gọi là thời Nam Bắc Triều. Triều đại Bắc Tề do Cao Dương sáng lập nên đôi khi còn gọi là nhà Cao Tề, để phân biệt với nhà Nam Tề 490-502, còn gọi là nhà Tiêu Tề do Tiêu Đạo Thành sáng lập trước đó. Bắc Tề diệt Đông Ngụy, đóng đô tại Nghiệp Thành. Cao Dương vốn là con của quyền thần Cao Hoang nhà Đông Ngụy. Sau khi cha chết, Cao Dương được Ngụy Tĩnh Đế, tức Nguyên Thiện Kiến, nhà Đông Ngụy, phong làm thừa tướng, tước Tề Quận Vương. Cao Dương phế Ngụy Tĩnh Đế, đổi quốc hiệu thành Tề, nhưng chỉ làm vua được 10 năm rồi chết khi mới 33 tuổi. Về sau, nhà Bắc Tề bị Châu Vũ Đế, tức Vũ Văn Ung của nhà Bắc Châu, tiêu diệt. Ông Vu Thiết Tiều nói, hai đứa con nhà Quan X ở Hoài Âm đối chọi nhau từ bé, trải nhiều năm chẳng gặp nhau một lần. Về sau, người anh mắc bệnh nguy ngập, gọi em tới bên giường nắm tay bảo: ta 19 tuổi kết hôn, thuở bé chẳng có tình yêu thương vợ con, 38 tuổi cha mẹ mất, tuổi già chẳng có tình yêu thương của cha mẹ. Tụ hội với nhau lâu nhất chẳng ai bằng hai đứa ta và ngươi, thế mà lại suốt đời chẳng hợp nhau, nay mới hối hận. Nhưng đời ta đã hết rồi, đau đớn thay, người nghe chuyện ấy ắt sẽ động lòng. Đời Hậu Hán, Mậu Đồng mồ côi mẹ từ bé, có bốn người anh em khác mẹ, cùng nhau sở hữu tài sản gia nghiệp. Cho đến khi mỗi người cưới vợ, các em đòi chia của sống riêng, ông lại phải mấy lần nghe những lời lẽ tranh chấp. Mậu Đồng bèn đóng chặt cửa tự quở. Mậu Đồng: ngươi tu thân vân giữ đức hạnh cẩn thận, nhằm học theo pháp tắc của thánh nhân, hồng khiến cho phong tục được tốt đẹp đoan chánh, cớ sao chẳng giữ yên gia đình vậy? Các em và vợ nghe thấy đều dập đầu tạ tội, lại sống hòa thuận với nhau. Thời Ngũ Đại, Trương Sĩ Tuyển mồ côi cha mẹ từ bé, đến lớn chỉ có chú còn sống. Chú có 7 đứa con. Một hôm chú bảo Sĩ Tuyển: ta sẽ chia của cho ngươi, sẽ chia tài sản thành 2 phần, ngươi được 1 phần. Sĩ Tuyển thưa: cháu không nỡ lòng để 7 người chia nhau 1 phần, xin hãy chia thành 8 phần đều nhau. Chú kiên quyết từ chối, Sĩ Tuyển cũng kiên quyết nhường phần, chú đành chia làm 8 phần. Khi Sĩ Tuyển 17 tuổi, gặp kỳ thi hội, bèn lên kinh đô. Những người cùng ở trọ có đến 20 mấy mạng. Có một thuật sĩ xem tướng bảo: kẻ đỗ đạt chỉ có đứa thiếu niên này. Những kẻ cùng trọ cười chê, thuật sĩ ăn nói hàm hồ. Thuật sĩ bảo: ta chẳng hiểu gì về văn chương, nhưng đứa thiếu niên này mặt tràn đầy âm đức, ắt là do tích thiện mà ra. Đến khi yết bản, chỉ riêng mình Sĩ Tuyển đỗ cao. Phàm những kẻ hèn hạ, bạc bẽo tình thủ túc trong hiện thời, tranh giành tài vật, tiền bạc, dẫu đối với anh em ruột mà còn như thế, huống hồ đối với những đứa con dòng thứ do mẹ kế sanh ra, sẽ dễ sanh lòng khinh rẻ, lấn hiếp, càng chèn ép quá đáng. Nếu là anh em họ, đôi bên càng xa cách, sự thân sơ càng rõ. Ai có thể như ông Trương Công Nghệ ư? Chẳng biết cổ nhân đã nói: bạc đãi anh em chính là bạc đãi cha mẹ, bạc đãi anh em họ chính là bạc đãi tổ tiên. Nếu thiếu căn cội, cành lá ắt hư hoại. Đối với điều luận định đến tận nguồn cội này, mọi người hãy nên đọc đi đọc lại, suy sâu nghĩ chính. Đời Tống, Mao Liệt và Trần Kỳ thân thiết. Trần Kỳ có 3 đứa em còn bé, lo sợ khi chúng nó lớn lên sẽ phải phân chia sản nghiệp, bèn trước đó đem quá nửa số ruộng gà gẫm sang lại với giá rẻ cho Mao Liệt, tích góp mấy ngàn sâu tiền. Chú thích: nguyên văn là mân. Thời cổ, tiền sâu thành chuỗi, cứ 1.000 đồng thì gọi là một mân. Sau khi mẹ mất, Trần Kỳ chỉ dùng số ruộng hiện đang có để chia cho các em. Hơn 1 năm sau, hắn mang tiền đến nhà Mao Liệt xin chuộc ruộng. Mao Liệt nhận tiền nhưng ôm lòng chiếm đoạt, bèn lừa gạt bảo: hôm khác sẽ trả lại bằng khoáng. Trần Kỳ tự nhủ: ta thường giao hảo thân thiết với Mao Liệt, chắc là hắn chẳng có ý gì khác. Vài hôm sau, Trần Kỳ tìm tới, Mao Liệt tránh mặt không ra tiếp. Thư lên huyện, quan huyện ăn hối lộ của Mao Liệt, phán: quan tin vào văn thư mà thôi, há có chuyện trao tiền mà không lấy bằng khoáng ư? Rốt cuộc Trần Kỳ mắc tội vu cáo, bị phạt trượng. Về sau nhiều lần thư lên quan, hao tốn tài sản của chính mình gần như hết sạch, chẳng có bằng chứng để đòi tiền chuộc lại, ruộng vẫn thuộc về tay Mao Liệt. Ba người em của Trần Kỳ nghe chuyện cười khì. Trong cõi đời, những kẻ cậy mình khôn lớn, lấn hiếp đứa thơ dại, có kẻ nào chẳng gặp phải hạng người như Mao Liệt ư? Có 3 anh em người dân ở huyện Cú Dung, người anh sang tạm cư tại đất Thục, tức Tứ Xuyên, 3 năm không về. Đứa em thứ hai do thấy chị dâu xinh đẹp, sai người giả vờ đưa tin người anh đã chết. Chị dâu khóc lóc để tang. Lâu ngày, hắn xét thấy chị dâu không có ý định tái giá, bèn ngầm nhận tiền của gã lái buôn để bán chị dâu, lại còn nói gạt gã lái buôn rằng chị dâu lòng muốn tái giá mà hay làm ra vẻ màu mè. Nếu nói lời ngon ngọt, ắt phải tốn nhiều thời gian. Ông có thể dẫn theo nhiều người kéo tới bất ngờ, hễ thấy người nào cài trăm màu trắng cứ lôi tuột lên xe, chỉ nói có chuyện gì ngày mai sẽ nói, hễ lên thuyền sẽ là vợ của ông rồi. Mưu kế đã định, đêm ấy gã lái buôn dẫn lũ tay chân kéo tới. Hai đứa em thứ hai và em út đều tránh mặt, nhưng đứa em út tức giận vì được chia tiền ít, trước đó đã ngầm nói với chị dâu, vợ đứa em thứ hai chẳng biết. Do vậy chị dâu khóc lóc nói với vợ đứa em thứ hai, chồng em gả chị đi, may mắn là gặp khách giàu có, sao không nói sớm để chị trang điểm, nay gặp dịp lễ tốt lành mà mặc đồ trắng toát thì coi sao được. Mong em đổi cho chị chiếc mũ sẫm màu trong chốc lát để hành lễ. Vợ đứa em thứ hai bèn đưa mũ cho, tự cài chiếc trâm trắng. Chị dâu liền nấp kín. Bọn khách kéo đến thấy vợ của đứa em thứ hai bèn lôi tuột đi, thừa dịp thuận gió mà nhổ thuyền. Đứa em thứ hai trở về mới kinh hoảng là đã mất vợ, đuổi theo nhưng ngàn cánh buồm lẫn lộn chẳng thể tìm được. Đến hôm sau, người anh cả tay xách nách mang trở về, vợ chồng đoàn tụ, người làng đều đến thăm hỏi. Đứa em thứ hai hổ thẹn tột bậc, hắn nghe hai đứa con thơ khóc lóc vì nỗi lẻ loi mà đứt từng khúc ruột. Người làng có kẻ biết chuyện, không ai chẳng ngấm ngầm cười nhạo, phàm là những kẻ kính thuận hay khinh dối anh em, so với chuyện lừa gạt khinh rẻ người khác, báo ứng họa hay phước gấp 10. Nếu lừa dối khinh rẻ cha mẹ sẽ mắc quả báo gấp 100 lần, há chẳng đáng sợ ư, há chẳng đáng răn dè ư. Hết phần 11. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.